là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bình đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp đó là phản ánh trường Cao đẳng Yên Bái phát triển đa ngành để đáp ứng nhu cầu của người học. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5 tại bản Háng Tày, xã Chế Tạo, Viettel Yên Bái tổ chức khai trương trạm phát sóng IBI 0574. Đến dự lễ khai trương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, phóng viên Ngọc Sơn đưa tin.
Được triển khai xây dựng từ tháng 3 năm 2024 đến đầu tháng 5 năm 2024, trạm phát sóng tại bản Háng Tày, xã Chế Tạo có tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng. Công trình được thực hiện theo nội dung cam kết trong thỏa thuận hợp tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về hạ tầng số, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia ứng dụng công nghệ số hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi để phổ cập sử dụng Internet chất lượng cao, giá rẻ, hỗ trợ việc đẩy nhanh quá trình phát triển xã hội số cho người dân địa phương. Sau khi đưa vào sử dụng, trạm phát sóng này sẽ phủ sóng di động cho 257 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu của ba bản Háng Tày, kể cả Bú Vá, xã Chế Tạo. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Viettel Yên Bái đã không ngừng quản ngại khó khăn để hoàn thành và đưa vào phát sóng trạm tại xã Chế Tạo, đem lại nhiều lợi ích cho người dân, đồng hành cùng chính quyền trong việc xây dựng chính quyền số, xã hội số, góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa thành thị với nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái làm việc với xã Chế Tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ những tháng cuối năm, tặng cho xã một bộ máy tính để phục vụ công tác, đồng thời đi thăm cơ sở phân hiệu trường kể cả điểm trường mầm non Chế Tạo.
Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm thu ngân sách từ hoạt động xuất khẩu đạt gần 95 tỷ đồng, mới đạt 17% theo chỉ tiêu của Cục Hải quan giao và đạt 13% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Năm 2024, Chi cục Hải quan Yên Bái được tỉnh giao thu ngân sách 560 tỷ đồng và Tổng cục Hải quan giao thu 430 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu đề ra, hiện Chi cục Hải quan Yên Bái tiếp tục triển khai các biện pháp tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép đối với hàng hóa, kịp thời hướng dẫn, giải đáp ý kiến của doanh nghiệp về việc thực hiện quy trình kiểm tra tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Đợt 1 năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu mở rộng, mở mới và kiên cố hóa gần 62 km đường giao thông nông thôn. 4 tháng đầu năm, huyện đã vận động nhân dân đóng góp ngày công và vật liệu đổ bê tông kiên cố được 25 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 35% kế hoạch năm. Trong đó, nhà nước hỗ trợ xi măng trị giá 6,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn mở rộng nền đường được gần 10 km. Các xã như Phúc Lợi, Khánh Hòa, Tân Lập, Mai Sơn, Tân Phượng có phong trào làm đường giao thông nông thôn khá tốt. Những tháng tiếp theo, huyện Lục Yên phấn đấu mở rộng và kiên cố thêm 50 km đường giao thông nông thôn, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao gần 10 km. Đến nay, huyện đã giao chỉ tiêu bổ sung cho các xã và có những giải pháp tích cực để thực hiện hiệu quả.
4 tháng đầu năm, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình đã tiếp nhận trên 8.000 bộ hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp và qua bưu điện gần 8.000 hồ sơ. Với nhiều nỗ lực trong đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, đến nay bộ phận đã giải quyết được gần 8.000 hồ sơ, trong đó trên 95% hồ sơ được giải quyết trước hạn, còn lại đều đúng hạn và không có hồ sơ bị giải quyết quá hạn. Trong đó có nhiều tiêu chí thực hiện được đánh giá cao như chỉ số công khai minh bạch, gần 90% hồ sơ đã đồng bộ lên cổng dịch vụ công, số thủ tục hành chính được công khai đạt 100%, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Yên Bình đặc biệt quan tâm yếu tố con người, chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục. Đặc biệt về chấp hành kỷ luật kỷ cương tại bộ phận phục vụ hành chính công luôn được thực hiện nghiêm túc, được nhân dân đánh giá cao.
Thưa quý vị và các bạn, với số lượng hồ sơ thủ tục liên quan đến đất đai ngày càng nhiều, để đẩy nhanh tiến độ cũng như nâng cao chất lượng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, thời gian qua, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Bình đã có nhiều giải pháp cụ thể, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Một trong những giải pháp quan trọng nhất mà chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Yên Bình đặc biệt quan tâm thời gian qua, đó là chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, cải tiến chấn chỉnh tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tận tình chu đáo. Ông Nguyễn Ngọc Tú, giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Yên Bình nói:
Chi nhánh Yên Bình chúng tôi cũng đã thực hiện các giải pháp như là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với công dân, thực hiện cái mô hình ngày thứ bảy cùng dân tại văn các xã để thực hiện việc xử lý cái hồ sơ thay đổi địa chỉ thường trú địa sử đất do sáp nhập thôn tổ và sáp nhập xã, đặc biệt là huyện Bình của xã Cẩm Nhân và Đích Cốc. Thì thứ hai là thay đổi các căn cước công dân của người dân trên giấy chứng nhận trước đây là chứng minh thư nhân dân thì nay chuyển sang căn cước, và thứ ba đó các thủ tục khác như thủ tục gia hạn sử dụng đất và đính chính giấy nhận sử dụng đất. Thì chi nhánh chúng tôi cũng đã bố trí cán bộ, nhân lực cũng như trang thiết bị lên tại địa phương cùng với địa phương để thực hiện cái việc nhập rà soát nhập hồ sơ của công dân, đồng thời là cũng thực hiện cái việc liên kết với lại bưu điện tỉnh Yên Bái thực hiện trả hồ sơ cho công dân qua cái dịch vụ bưu chính công ích.
Không như những gì hình dung ở nhà khi đến bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình để làm thủ tục xóa thế chấp trong sổ đỏ, gia đình bà Nông Thị Huệ, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã được cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện hướng dẫn tận tình thủ tục để xóa thế chấp theo quy định. Bà Nông Thị Huệ cho biết:
Nói chung là hôm nay tôi đến tôi thấy nhân viên rất là nhiệt tình và chu đáo, còn thời gian thì cũng không phải chờ đợi mấy. Lúc đầu thì thực ra là tâm lý cũng nghĩ là sợ phải chờ đợi rất là lâu, chứ mà thực ra thì lại rất là nhanh. Thời điểm gần đây là so với năm trước thì là cái phục vụ đối với nhân dân là rất là chu đáo và nhiệt tình.
Thủ tục nhanh chóng, cán bộ hướng dẫn tận tình đã giúp nhiều người dân tiết kiệm được thời gian và tài chính khi không phải đi lại nhiều lần vì khoảng cách địa lý của huyện đến các xã khá xa, đã giúp cho người dân giải quyết thủ tục nhanh chóng. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ của chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Yên Bình không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức và phục vụ với tinh thần hết lòng vì nhân dân. Chị Nguyễn Thị Huyền Trung, cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Yên Bình cho biết:
Cái nhu cầu về sử dụng đất đai của công dân, nhu cầu làm sổ cấp sổ thì ngày càng nhiều. Thì ở đây để tránh cho cái tình trạng mà công dân chen lấn nhau thì chúng tôi hướng dẫn công dân là đến lấy số, để xếp hàng, hồ sơ, để nộp hồ sơ. Công dân nào đến trước sẽ làm cho công dân đấy trước. Công dân không biết thì sẽ hướng dẫn công dân. Và ngoài ra thì mình sẽ tạo điều kiện hết mức là hướng dẫn công dân không hiểu cái gì mắc mới thì cứ hỏi thì bên bộ phận một cửa, hay là mỗi một thành viên ở đây bên bộ phận hành chính công huyện Yên Bình thì đều hướng dẫn rất là nhiệt tình. Công dân không biết lấy số có thể ra hướng dẫn hay như nào đấy. Ngoài ra thì bây giờ thì đang thực hiện cái chuyển đổi số là hướng dẫn công dân là nộp hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ online, nộp hồ sơ tại nhà để tránh trường hợp là công dân đến đây là mất thời gian phải chờ đợi. Và với bây giờ cái ưu tiên là hướng dẫn cho công dân là nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, là công dân có thể ngồi ở nhà mất thêm phí công ích thôi là sẽ được nhận hồ sơ, nộp hồ sơ online tại nhà.
Ông Nguyễn Ngọc Tú, giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Yên Bình cho hay:
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào việc chuyển đổi số trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đất. Ví dụ người dân sẽ thực hiện cái việc mà nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ VIPD của công dân và thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái. Thứ hai là đối với mô hình mà triển khai về công dân, hiện nay chúng tôi đã triển khai được 1/3 địa chỉ của huyện Bình, thì còn lại những xã còn lại thì những ngày thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi cũng sẽ cùng với chỉ đạo cán bộ nhân viên là tập trung về với bà con nhân dân để thực hiện cái việc thủ tục giúp cho người dân giải quyết thủ tục thiết yếu tại địa phương, giảm thiểu cái việc đi lại của nhân dân.
Chỉ sau thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình luôn là địa phương có số lượng hồ sơ thủ tục tiếp nhận giải quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai lớn của tỉnh. 4 tháng đầu năm, chi nhánh huyện đã giải quyết được gần 2.200 hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Số còn lại đang tiếp tục được giải quyết theo đúng thời gian quy định. Với những nỗ lực trong công tác của đội ngũ cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện, nên số hồ sơ của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai bị trễ hẹn hoặc không xử lý là rất ít. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đã tăng cường tham mưu cho huyện, tăng cường đối thoại, tích cực hỗ trợ nhân dân tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở về giải quyết các thủ tục đất đai, nhờ đó nâng cao chất lượng điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp và tạo được niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng và phát triển theo hướng đa ngành, đa cấp độ, đào tạo nghề đa dạng, đảm bảo về quy mô, hợp lý về cơ cấu và ngành nghề trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của xã hội, đặc biệt là đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch và nghệ thuật. Thời gian qua, trường Cao đẳng Yên Bái đã trở thành địa chỉ tin cậy, chắp cánh ước mơ và tìm kiếm việc làm cho hàng nghìn học sinh, sinh viên của tỉnh. Sứ mệnh đó vẫn đang tiếp tục được nhà trường chú trọng đẩy mạnh, là cánh cửa rộng mở chào đón các tân học sinh, sinh viên hội tụ.
Giờ học lớp trung cấp nhạc cụ phương Tây K22 đã trở nên quen thuộc với các em học sinh khoa nghệ thuật trường Cao đẳng Yên Bái. Thầy giáo tận tình hướng dẫn, học sinh tích cực thực hành, tất cả sở trường năng lực của học sinh được phát huy một cách tối đa. Bên cạnh yếu tố năng khiếu nghệ thuật, để học và thành công đối với bộ môn này, đòi hỏi mỗi học sinh sinh viên phải có tình yêu, niềm đam mê thực thụ và tính kiên trì bền bỉ. Để giúp các em làm được điều đó, các giảng viên của nhà trường chính là những người truyền lửa đến nhiều thế hệ học sinh sinh viên. Qua đó không chỉ đánh thức tình yêu nhạc cụ trong mỗi học sinh, mà còn giúp các em trưởng thành và vững tin với công việc thực tế sau khi ra trường. Giảng viên Nguyễn Văn Sô, khoa nghệ thuật trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Cái mục tiêu của chúng tôi là đưa các bạn về ứng dụng, tức là cách ứng dụng thực tế nhất. Để ví dụ như một dàn nhạc thế này, đúng không? Thì các bạn có thể là thực hiện khi đi biểu diễn và thực tế, tức là chúng ta chơi toàn bộ để cả một dàn nhạc chơi sống. Sau đó các bạn sẽ được đi thực tế và đi thực hành nghề. Và sau đó thì từ những cái thực tế đó thì các bạn ấy sẽ được nắm được những cái kỹ năng và để các bạn thực hành. Và từ đó các bạn sẽ phát triển về kỹ năng nghề của mình về sau này.
Khoa nghệ thuật trường Cao đẳng Yên Bái hiện có trên 100 học sinh sinh viên đang theo học hệ trung cấp và cao đẳng với các chuyên ngành gồm múa dân gian, dân tộc, thanh nhạc, nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ phương Tây, hội họa và thiết kế đồ họa. Nghệ thuật được nhà trường xác định là một trong những ngành trọng điểm trong giáo dục và đào tạo, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của xã hội, đặc biệt là đối với một tỉnh giàu bản sắc văn hóa như Yên Bái. Do đó, đối với từng chuyên ngành, các giảng viên nhà trường đã có những phương pháp giảng dạy linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện giúp học sinh sinh viên phát triển và khai phá được thế mạnh của bản thân. Đặc biệt, trong tháng 4 vừa qua, 9 thầy cô giáo và 45 học sinh, sinh viên khoa nghệ thuật đã thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Cáp Treo Phan Xipan Sapa. Mùa thực tập năm nay, khoa nghệ thuật đã dàn dựng trên 40 tác phẩm nghệ thuật để học sinh sinh viên biểu diễn với chủ đề về bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Các em học sinh sinh viên đã biểu diễn tại 3 địa điểm chính của công ty là sân khấu Vườn Hồng, Triệu Đóa Hồng Tình Yêu, sân khấu Bản Mây Phan Xipan Language và phòng trà Đêm Nhạc Trên Mây, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Qua đó giúp học sinh sinh viên nhà trường mạnh dạn tự tin, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp trong thực tế. Em Bùi Thị Minh Thư, học sinh lớp trung cấp thanh nhạc 22, khoa nghệ thuật trường Cao đẳng Yên Bái chia sẻ.
Vừa qua bọn em đã kết thúc một kỳ thực tập ở trên Sapa về việc biểu diễn, thì em cảm thấy là những việc đấy thì rất là giúp ích với bọn em về cả kinh nghiệm lẫn trải nghiệm. Như kiểu sau này nếu mà em muốn thì em vẫn có thể xin đến đấy làm, bởi vì chỗ đấy là chỗ bọn em đã thực tập rồi và em cảm thấy là nó rất là giúp ích bọn em qua những cái kỳ trải nghiệm và thực tập ở như thế.
Xác định nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch chính là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch theo đúng tinh thần nghị quyết của tỉnh. Những năm qua, trường Cao đẳng Yên Bái đã đào tạo nhiều chuyên ngành thiết thực phù hợp trong lĩnh vực này, gồm nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, hướng dẫn viên du lịch. Tất cả các em học sinh sinh viên theo học tại nhà trường đều được tạo điều kiện học tập tốt nhất dưới sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm. Các trang thiết bị phòng học được thực hành, trang bị đầy đủ, chế độ kinh phí hỗ trợ sinh viên được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, được nhà trường tích cực phối hợp với các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức, tạo điều kiện tối ưu cho học sinh sinh viên vận dụng kiến thức đã được học và thực hiện các vị trí việc làm khác nhau tại cơ sở. Xử lý được các tình huống thường gặp trên thực tế theo quy trình tiêu chuẩn mà ngành du lịch hiện nay yêu cầu. Em Nguyễn Thị Phương Thu, khoa văn hóa du lịch trường Cao đẳng Yên Bái vui vẻ nói.
Em thấy hiện nay ngành du lịch là một ngành công nghiệp không khói, nó có một kinh tế phát triển và giàu tiềm năng, nên em muốn trở thành một nhân lực trong ngành du lịch. Lý do thứ hai em chọn theo ngành hướng dẫn du lịch vì ngành này được đi đây đi đó, em được tìm hiểu nhiều vùng đất mới và các nền văn hóa mới. Đặc biệt thông qua ngành hướng dẫn du lịch, em có thể góp một chút sức lực để quảng bá, giới thiệu về văn hóa du lịch của địa phương và đất nước cho bạn bè trong và ngoài nước ạ.
Giảng viên Phạm Văn Trường, khoa văn hóa du lịch trường Cao đẳng Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi nhận thấy rằng là các em học sinh của trường Cao đẳng Yên Bái sau khi đã xác định lựa chọn cái nghề hướng dẫn du lịch thì đa phần các em đã xác định được cái mục tiêu cũng như là có cái động lực học tập, và từ đó thì các em đã có những cái nỗ lực cố gắng trong quá trình học tập. Cụ thể là trong cái đánh giá cái chất lượng này thì chúng tôi không chỉ đánh giá bằng hệ thống các con điểm mà các em đạt được trong quá trình học tập, mà qua những cái thời gian các em đi thực tập thực tế tại các cái doanh nghiệp địa phương, và các kết quả đó cũng được các cái doanh nghiệp địa phương đánh giá bằng những cái văn bản gửi về cho chúng tôi qua cái thời gian thực tập của các em.
Với quan điểm xuyên suốt trong giáo dục nghề nghiệp là tăng cường hợp tác giữa nhà trường địa phương, doanh nghiệp và phụ huynh nhằm làm tốt việc phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, định hướng nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian qua, trường Cao đẳng Yên Bái đã thực hiện ký kết hợp đồng với gần 20 doanh nghiệp nhà hàng khách sạn, khu du lịch trong và ngoài tỉnh, trong đó có các tỉnh giàu tiềm năng như Lào Cai, Hải Phòng. Đảng ủy nhà trường đã lựa chọn các xã tiềm năng của tỉnh trọng tâm phát triển du lịch để ký thỏa thuận hợp tác theo hướng lâu dài bền vững, phát huy lợi thế của các bên như xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, La Bán Tần, Mù Căng Chải, Lâm Thượng, Lục Yên. Nhiều nội dung hợp tác có lợi giữa các bên và mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp địa phương chính là cầu nối để học sinh sinh viên yên tâm học tập và sau tốt nghiệp có thể đi làm ngay với nguồn thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Sinh Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Chúng tôi đã thực hiện đưa ngành đào tạo du lịch thành một ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường. Và chúng tôi đánh giá là trong những năm gần đây, trước đại dịch Covid cũng như sau đại dịch Covid, khi mà nền kinh tế đang hồi phục, thì cái số nhóm người đăng ký theo học của nhóm ngành nghề này là ngày một phát triển, ngày một tăng. Và các em học xong ra trường có một chất lượng đào tạo tốt. Chúng tôi liên tục đổi mới, nâng cao ngoài chất lượng bằng cách là phải thay đổi cái nhận thức và tư duy của toàn thể và cán bộ giảng viên trong nhà trường. Việc thứ hai là chúng tôi thực hiện là phải đổi mới, xây dựng và các chương trình giáo trình đào tạo làm sao sát với thực tế, làm sao gắn với vị trí việc làm của học sinh sinh viên ở thực tế. Ngoài ra chúng tôi chú trọng đến nhân tố con người là các giảng viên, giáo viên, những cán bộ trực tiếp làm công tác giảng dạy là phải nâng cao cái chất lượng kỹ năng tay nghề cho họ, vì có thầy giỏi mới có trò giỏi. Ngoài ra một yếu tố về trang thiết bị và cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng hết sức chú trọng làm sao để chúng tôi được thụ hưởng tất cả các chế độ về cái đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia, sự quan tâm của nhân dân tỉnh, và để cho các phòng học, các trang thiết bị thực hành của chúng tôi sát nhất với thực tế. Đấy là một trong những cái yếu tố rất quan trọng mà để cho chúng tôi mà chú trọng và nâng cao chất lượng đào tạo.
Trường Cao đẳng Yên Bái hiện đang đào tạo 20 mã ngành khác nhau, hệ trung cấp và cao đẳng. Năm 2024, nhà trường tiếp tục tuyển sinh 730 chỉ tiêu, trong đó riêng khối nghệ thuật du lịch là 305 chỉ tiêu với phương thức xét tuyển học bạ và sơ tuyển năng khiếu. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ 20 tháng 5 đến 31 tháng 12 năm 2024. Với nhiều chế độ đãi ngộ, chính sách ưu tiên của nhà nước, cùng môi trường học tập uy tín, chất lượng, năng động, sáng tạo, cơ hội việc làm rộng mở sẽ là điều kiện tốt để các em học sinh, sinh viên theo học tại Trường Cao đẳng Yên Bái. Với tinh thần lấy người học làm trung tâm, nhà trường cam kết sẽ luôn đồng hành và nỗ lực hết mình về học sinh, sinh viên thân yêu, theo đúng phương châm, chất lượng, uy tín, cống hiến.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, du lịch là ngành kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Yên Bái. Vì vậy, vấn đề quản lý hoạt động du lịch, quy hoạch và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch luôn được thành phố quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh. Nhờ vậy, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch thành phố Yên Bái từng bước được bổ sung, nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó góp phần định hướng hoạt động du lịch phát triển tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ gìn các giá trị tài nguyên và văn hóa. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Quản lý nhà nước về du lịch là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quy định pháp luật đối với các hoạt động du lịch nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức và hoạt động du lịch, đảm bảo phát triển du lịch mà vẫn bảo tồn được tài nguyên, duy trì và phát triển văn hóa, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch. khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch, qua đó hình thành và hoàn thiện môi trường pháp lý toàn diện, ổn định cho hoạt động du lịch, từ đó định hướng cho hoạt động du lịch phát triển tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, thời gian qua, thành phố Yên Bái luôn quan tâm, chú trọng đưa nội dung này vào nghị quyết chương trình công tác hàng năm của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và lồng ghép vào các chương trình kế hoạch của từng cấp, từng ngành, từng xã phường. Cùng với đó, thành phố Yên Bái ban hành các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch làm cơ sở cho hoạt động quản lý nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp triển khai thực hiện, tạo điều kiện để phát triển du lịch. Thành phố cũng đã chỉ đạo quyết liệt các cấp các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Bà Tạ Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái nói:
Thời gian qua thì thành phố Yên Bái cũng đã tập trung xây dựng cái môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng cái hình ảnh văn hóa con người thành phố Yên Bái là văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Cũng đã khai thác và phát triển các cái phong trào văn hóa văn nghệ trong nhân dân với nhiều cái nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, duy trì có hiệu quả các cái hội thi, hội diễn văn nghệ và đưa các cái hoạt động văn hóa quần chúng trở thành cái hoạt động văn hóa thường niên hàng năm của thành phố. Đồng thời thì cũng khai thác các cái tour du lịch tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống và du lịch tâm linh gắn với chương trình du lịch của thành phố với các hoạt động sự kiện, lễ hội văn hóa du lịch của các huyện, thị xã trong tỉnh, bảo tồn phát huy cái giá trị các cái di tích lịch sử văn hóa đã được công nhận cấp quốc gia, cấp tỉnh và tập trung phát triển cái loại hình du lịch liên kết với làm việc.
Cùng với thực hiện tốt các chính sách phát triển du lịch, thời gian qua thành phố Yên Bái cũng không ngừng xây dựng hạ tầng du lịch kết hợp với nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng nhằm đáp ứng và phục vụ du khách một cách tốt nhất. Với lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố Yên Bái có hệ thống cơ sở vật chất du lịch khá hoàn chỉnh và đồng bộ cả về hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, khách sạn. Theo thống kê, hiện thành phố Yên Bái có 65 cơ sở lưu trú với gần 1.250 buồng phòng, chiếm gần 30% số buồng phòng phục vụ du lịch của tỉnh. Trong đó, nhiều cơ sở lưu trú đã được xếp hạng từ 1 đến 3 sao. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động lưu trú, nhà hàng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tăng cường tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tốt các điều kiện hoạt động về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho quản lý nhân viên cơ sở lưu trú, nhà hàng, tổ chức tốt các hình thức liên kết trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng. Bà Tạ Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thành phố thì cũng đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực văn hóa và thông tin thường xuyên để tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn và cũng yêu cầu các cái doanh nghiệp du lịch cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà hàng để phục vụ du lịch thực hiện nghiêm các cái quy định của pháp luật và chủ động kiểm tra nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo an ninh để tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là phải có biện pháp để bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải đúng quy định, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai và bán đúng giá niêm yết. Cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổ chức các cái lớp tập huấn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Và năm 2023 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cũng đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với cán bộ kỹ thuật của VNPT cũng đã tổ chức hội nghị triển khai để cung ứng cái dữ liệu phục vụ xây dựng thí điểm cổng thông tin du lịch Yên Bái. Qua đó thì cũng đã góp phần hình thành cái sản phẩm du lịch mới dựa trên công nghệ số và dữ liệu số.
Chị Lê Thị Huyền, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại Hồng Nhung, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian làm ở công ty ấy, thì là công ty cũng cử tôi làm cũng đi tập huấn ạ. Với lại trong thời gian vừa qua thì là mặc dù doanh nghiệp khó khăn cũng sẽ tạo công ăn việc làm với lại cũng trả lương hàng tháng đầy đủ cho công nhân viên. Cũng rất mong là công ty sẽ có nhiều khách và thu hút khách để tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên ạ.
Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng du lịch, hệ thống nhà hàng, dịch vụ ẩm thực cũng được phát triển mạnh mẽ trên địa bàn. Việc ra đời của những trung tâm dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện lớn cho thấy sự tăng trưởng của ngành công nghiệp không khói, đáp ứng ngày càng tốt hơn chất lượng phục vụ khách du lịch đến tham quan lưu trú nghỉ dưỡng tại thành phố Yên Bái. Chị Phạm Thu Hương, chủ trung tâm hội nghị tiệc cưới Tùng Dương, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Những năm gần đây và đặc biệt là năm nay tôi thấy là lượng khách du lịch về Yên Bái là phát triển hơn. Và tôi thấy rằng là riêng đối với nhà hàng tôi riêng thì tôi thấy lượng khách có cả khách du lịch nước ngoài này, khách lữ hành này, rồi những khách du lịch tổ chức các mùa lễ hội tôi thấy cũng về rất nhiều. Và chúng tôi cũng nỗ lực về đầu tư về cơ sở vật chất và về chất lượng thực phẩm. Ví dụ như chúng tôi có liên hệ và đặt những cái farm để cung cấp được những rau thực phẩm sạch cho bên nhà hàng. Và về vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng tôi có đào tạo nhân viên hàng năm theo định kỳ về an toàn phòng cháy chữa cháy, chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ và cũng mời bên phòng cháy chữa cháy về tập huấn tại nhà hàng luôn. Rồi về kiến thức nâng cao các món ăn, học hỏi thêm các món ăn dân tộc, cũng như là nâng cao thêm về món ăn cổ truyền hoặc là những món ăn mang tính chất vùng miền. Đây chúng tôi cũng rất là quan tâm.
Mặc dù ngành du lịch còn nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên thành phố Yên Bái đã thu hút được hơn 245.000 lượt khách trong năm 2023 với doanh thu đạt 210 tỷ đồng, tăng trên 50% lượt khách và 70% doanh thu so với năm trước. Kết quả đó cho thấy công tác quản lý hoạt động du lịch của thành phố Yên Bái đã có sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của thành phố nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung. Đây cũng là tiền đề để thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết số 28 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên; cửa hàng xe điện Iadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.